trước hết tôi xin hỏi thánh thứ lỗi cho tôi vì trong tuần tôi bị cảm nhẹ nhưng mà kéo theo là bị ho rất nhiều cho nên bị khan tiếng, nói hơi khó nghe. Kính thưa hội thánh, có một câu chuyện tưởng tượng thường được kể lại trong vòng các cơ đốc nhân mà có lẽ chúng ta thì ai cũng biết, tôi chỉ là kể lại thêm một lần nữa bởi vì câu chuyện này liên quan tới đề tài suy gẫm của chúng ta. Chuyện kể như vậy, có một người đàn ông, một ngày kia ông ta nằm mơ và thấy ở trong giấc mơ ông đang đi trên bãi cát dọc theo bờ biển cùng với Chúa. Trong giấc mơ ông thấy ông cứ bước đi và trải qua từng giai đoạn trong cuộc đời của ông. Ông thấy luôn luôn có hai cặp dấu chân in trên cát. Một cặp dấu chân là của ông, còn cặp kia là của Chúa. Và ông yên tâm, ông cứ đi. Ông cứ đi như vậy cho tới đoạn cuối của cuộc đời ông. Thì ông quay nhìn lại và ông thấy có rất nhiều đoạn chỉ thấy có một cặp dấu chân in ở trên cát. Và ông để ý điều này chỉ xảy ra khi mà cuộc đời ông rơi vào những giai đoạn rất là xấu, khổ nhất và buồn bã nhất. Ông thấy thật là khó hiểu. Khi ông mặt đối mặt với Chúa, ông hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, chẳng phải là Ngài đã từng hứa với con rằng khi con quyết định đi theo Ngài thì Ngài sẽ cùng đi với con mãi mãi hay sao? Vậy thì tại sao con nghĩ là những lúc mà con gặp khó khăn nhiều nhất thì lại là lúc mà con thấy chỉ có cặp dấu chân của con đi một mình mà thôi? Sao lúc con cần Ngài nhất thì Ngài lại bỏ con? Thì Chúa mới trả lời: Con yêu dấu của ta, ta yêu con và ta không hề bỏ con. Đang trong giai đoạn con bị thử thách và khổ sở, khi con thấy chỉ có một cặp dấu chân, ấy đó là lúc ta đang bồng ẵm con. Kính thưa hội thánh, ai trong chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta cũng biết, khi thấy con nhỏ của mình bị mệt, đi không nổi, thì sau vài lần chúng ta khích lệ nó đi, đến khi mà nó kiệt sức rồi thì chúng ta phải ẵm nó lên. Thật ra chúng ta phải ẵm nó lên trước khi nó kiệt sức và nó khuỵu xuống, nó đi không nổi, và trước khi nó khóc ầm ĩ. Về phía đứa nhỏ, khi nó được cha mẹ bồng ẵm lên thì nó cảm nhận được hai điều rất rõ ràng. Điều thứ nhất, đó là đứa nhỏ cảm nhận được tình yêu của người cha hay người mẹ đang bồng ẵm nó, và nó biết yêu người đang ẵm nó. Điều cảm nhận thứ nhì, đó là đứa nhỏ cảm nhận được sức mạnh của đôi tay đang ẵm nó, và nó tin cậy vào sức mạnh này. Và hai điều này là hai điều đầu tiên Chúa để vào trong lòng của một em bé để cho nó học cách sống trong sự yêu thương và sự tin cậy. Và khi đứa nhỏ lớn lên, cũng như toàn thể con người chúng ta thấy trong thế giới chúng ta, Chúa muốn mỗi một con người nhận biết Chúa, trở thành con của Ngài, để cho cái tiềm thức về sự tình yêu thương và sự tin cậy mà con người đó có hồi còn nhỏ thì được lớn lên ở trong con người đó. Và người đó, Chúa muốn người đó biết Chúa để người đó được kinh nghiệm trở lại, được thưởng thức trở lại cái cảm giác được Chúa của mình, là cha mình, bồng ẵm mình, và để cho người, giúp cho người đó tìm thấy trở lại cảm giác về sự, về tình yêu thương và sự tin cậy thật sự chỉ có trong mối quan hệ cha con, đó là mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta mà thôi. Chúng ta là con dân của Chúa. Chúa bồng ẵm chúng ta trên đôi tay của Ngài. Khi nói đến đôi tay của Chúa, đó là chúng ta nói đến quyền năng mạnh mẽ của Chúa. Tác giả thơ thi thiên thứ 89 câu 13 đã kinh nghiệm được quyền năng mạnh mẽ của đôi tay Chúa. Ông đã ngợi khen Chúa như thế này: Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên. Khi chúng ta nói tới cánh tay của Chúa và đôi bàn tay của Ngài, khi chúng ta muốn nhấn mạnh đến quyền năng và sức mạnh của Chúa, đó là chúng ta đang ở trong tiềm thức của chúng ta khao khát được tìm thấy trở lại sự bồng ấm của Chúa. Và chúng ta, nếu chúng ta cảm nhận được điều đó thì chúng ta ngợi khen Chúa, vì Chúa đã bồng ấm chúng ta như một người cha. Và bởi vì Chúa là một người cha hoàn hảo, khéo léo, không làm điều chi sai lầm, cho nên Ngài sẽ không bao giờ làm cho chúng ta bị thất vọng trong cách Ngài bồng ấm chúng ta. Chúng ta là cha mẹ, chỉ là con người, đôi khi chúng ta ẵm em bé mà chúng ta còn làm té, nhưng Chúa của chúng ta không bao giờ làm cho chúng ta bị té, bởi vì Chúa là một người cha hoàn hảo và sức mạnh của Ngài cũng là hoàn hảo. Đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là tai Chúa chẳng hề mỏi mệt, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 46 câu 3 câu 4 mà chúng ta mới vừa đọc. Tôi xin được phép đọc lại. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân xót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Tiên tri Ê-sai viết đoạn Kinh Thánh này trong bối cảnh dân tộc Giu-đa đang lâm vào tình trạng thờ lại hình tượng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-xu sanh ra. Nếu chúng ta đọc trong sách Các Vua Nhì đoạn 16 và trong Sử Ký Nhì đoạn 28, chúng ta sẽ thấy vua Giu-đa lúc đó là vua A-cha đã thờ lại thần Ba Anh. Rồi sau đó vua A-cha hạ bàn thờ của Đức Giê-hô-va xuống, mà thế vào đó là bàn thờ để thờ thần tượng của vua A-si-ri, là ông vua mà vua A-cha đã nhờ cậy để giúp mình đánh giặc. Và ông vua A-cha này đã thờ thần của vua A-si-ri để làm đẹp lòng ông vua này. Và vì vậy ông đã gây cho toàn thể dân chúng của ông phạm tội thờ lại rất là kinh khủng, thờ lại thần tượng kinh khủng đến nỗi họ dâng tế cho thần tượng bằng cách họ thiêu đốt con của họ hoặc ở trong lửa để dâng cho thần. Rồi cho đến gần cuối triều đại của vua A-cha thì vua A-si-ri là ông vua mà ông A-cha đã nịnh bợ và thỉnh thần của ông vua để về để thờ, để cho ông vua A-si-ri đó vui, thì chính ông vua đó lại quay trở ngược lại đánh ông vua A-cha. Và đồng thời dân Syri là một giống dân rất hung hãn và thờ lại thần tượng, cũng nổi lên đánh dân Giu-đa và bắt đi vô số những binh lính tinh nhuệ của vua A-cha. Và vì thế cho nên vua A-cha đã bắt đầu dòm ngó những thần tượng của vua Syri, là thần tượng của kẻ thù của ông. Vì ông nói rằng, ồ, thần tượng của giống dân này đã giúp cho giống dân này đánh thắng tôi, vậy thì bây giờ tôi phải xây qua tôi thờ thần của họ, để cho thần của họ giúp tôi đánh thắng họ. Chúng ta nghe có logic hay không? Nhưng mà một ông vua, một vị vua của dân Giu-đa đã suy nghĩ như vậy, và ông ta bắt đầu dọn dẹp và đập phá toàn bộ khí dụng của Đức Giê-hô-va trong đền thờ của Chúa. Ông ta di dời bàn thờ của Chúa đi xuống. Ông ta bắt đầu lập khắp mọi ngóc ngách trong đền thờ của Chúa những bàn thờ để thờ thần tượng của vua Syri. Và Kinh Thánh ghi lại rằng ông chọc giận Đức Chúa Trời. Và đến thời điểm khủng hoảng nhất về sự thờ thần tượng của vua A-cha thì ông đóng cửa đền thờ luôn. Ông không cho dân chúng đến dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va nữa, và ông chỉ thờ thần của dân Syri. Trong một bối cảnh rất là kinh khủng, khủng hoảng như vậy, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để rao truyền, kêu gọi dân của Chúa hãy nhớ lại rằng chỉ có một mình Chúa là đấng đã sinh thành ra họ, là đấng sẽ cứu họ, là đấng sống và đấng có thật. Còn tượng chạm chỉ là do bàn tay của con người làm ra, không thấy, không nghe, không biết, cho nên thần của họ là hư không, cũng không thấy, không nghe, không biết, tóm lại là thần của họ không có thật, không có hiện hữu. Chúng ta đọc trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 46 câu 1 câu 2. Chúa nói, bên cúi xuống Nebuchadnezzar, tượng nó chở trên loài thú, trên súc vật, những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc, chúng nó cúi xuống cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình lại bị bắt làm phu tù. Ở đây Chúa chỉ ra hai tên Ben và Nebo, đó là tên của hai vị thần của người Babylon ngày xưa. Ben là ông thần làm sếp của những vị thần còn lại, còn Nebo là một tên của một ông thần mà có nhiệm vụ là làm việc bói toán để nói lên vận mệnh tương lai của dân chúng. Dân Giuđa của Chúa thờ hai ông thần này. Đến nỗi khi mà họ bị bắt đi làm phu tù, họ cũng chất hai cái tượng này lên trên lưng của những con thú để đem đi chung với họ. Chúng ta lưu ý câu Chúa nói, những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá. Chúng ta lưu ý chữ khiêng, có nghĩa là kẻ thờ thần tượng chính là kẻ phải nai lưng ra, cõng vác, khiêng thần tượng trên vai mình một cách mệt nhọc. Và điều này có nghĩa là kẻ thờ phần thần tượng phải rất là mệt nhọc để hầu hạ, cung phụng, sợ sệt nó, lại còn phải chầu chực nó, rồi phải nói đi nói lại hoài, tại vì nói nó không nghe, thành ra phải nói hoài. Trong họ rất là khổ sở. Cuối cùng khi bị lưu đày thì họ mang ông thần đó theo. Và Chúa đã chỉ ra một điểm rất là kỳ cục, rất là lố lăng ở đây. Đó là ông thần mà họ thờ đã không cứu được họ, đã không cứu được cái kẻ mà đã gắn ông thần đó, mà chính ông thần đó cũng bị bắt đi làm phu tù luôn. Bây giờ chúng ta xem tiếp ở đoạn 46 câu 7. Chúa nói tiếp, họ vác tượng ấy trên vai đem đi. Giờ chúng ta lại lưu ý tiếp chữ vác. Chúa chỉ ra kẻ làm thần tượng phải còng lưng vác nó trên vai. Chúa cho chúng ta thấy một cái hình ảnh về sự nặng nề, sự mệt nhọc, giống như là bị tra tấn tù đầy khổ ải của một kẻ thờ thần tượng. Vì phải ráng nai lưng ra để vác nó, có nghĩa là phải hầu hạ nó, mà chẳng hiểu nó muốn cái gì. Kính thưa hội thánh, cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ nói toàn là về khía cạnh thờ lại thần tượng, trong khi đó đề tài của chúng ta là tay Chúa chẳng hề mỏi mệt. Có cái gì lạc đề ở đây không? Đó là tại vì trước khi và sau khi Chúa công bố với dân của Chúa rằng Chúa đã gánh vác họ từ lúc mới sanh và bồng ẵm họ từ trong bụng mẹ, thì Chúa đã cho họ thấy sự đối lập giữa Chúa và thần tượng. Con người thì làm ra, nắng ra thần tượng theo ý mình, xong rồi gánh vác thần đó trên vai mình, có nghĩa là hầu hạ thần đó một cách khổ ải. Rốt cuộc thì người đó đi đến chỗ chết cùng với thần tượng đó luôn. Trong khi đó, Chúa là đấng làm ra, sinh thành ra dân của Ngài, thì Chúa gánh vác dân của Ngài, Ngài bồng ẵm họ, Ngài yêu thương họ, Ngài chăm sóc họ, mà Ngài không đòi hỏi dân của Ngài phải gánh vác Ngài. Vậy thì câu hỏi Chúa đặt ra ở đây là tại sao các ngươi không quăng hết mấy cái thần tượng đó đi, mấy cái gánh nặng đó đi, rồi để cho ta gánh vác các ngươi, để ta bồng ẵm các ngươi. Chúng ta đọc lại câu công bố của Chúa. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong bụng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Chúa nói với dân của Chúa câu này trong thời cựu ước để kêu gọi họ ăn năn tội thờ lại thần tượng mà trở lại với Chúa. Nhờ cậy Chúa thì họ sẽ được cứu. không những được cứu ra khỏi cảnh giặc giả đói kém chiến tranh, nhưng mà họ còn được nhận lãnh sự cứu rỗi đời đời cho họ. Và vào thời Tân Ước, nhờ sự chết đền tội của Chúa Giêsu, lời hứa này của Đức Chúa Trời được thực hiện trên hội thánh của Chúa, trên tất cả những ai tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa Giêsu để trở thành con của Chúa. Vậy ngày hôm nay, lời hứa này của Chúa dành cho chúng ta. Chúa cũng nói với chúng ta câu này. Chúa muốn chúng ta hiểu rõ bản chất của Chúa. Chúa muốn chúng ta đào sâu vô để tìm hiểu lòng dạ của Chúa và ý muốn của Ngài. Đó là vì Ngài đã sanh chúng ta ra ở trong dòng dõi đức tin, nên Ngài là đấng có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và gìn giữ chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng Ngài khao khát, Ngài muốn bồng ẵm chúng ta. Ngài muốn nói lời dịu dàng với chúng ta trong lúc Ngài đang bồng ẵm chúng ta trên tay. Và tại vì đó là trách nhiệm của một người cha, Chúa vui thích làm việc này. Chúa thưởng thức việc Chúa bồng ẵm chúng ta, và tay của Ngài chẳng hề mỏi mệt khi Ngài bồng ẵm chúng ta và giữ chúng ta trong tay Ngài, bởi vì tay Ngài là mạnh mẽ. Còn về phía chúng ta, nếu có ai đó trong chúng ta nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình theo Chúa, nhưng mà vẫn còn cặm cụi vác thần tượng của mình trên vai, thì người đó đang chơi trò làm Chúa. Có nghĩa là thay vì để cho Chúa bồng ẵm mình, chăm sóc mình, thì người đó tự mình làm Chúa cho mình, bởi vì người đó mắc bận bồng ẵm chăm sóc cho thần tượng của mình. Người đó phạm tội thờ lại thần tượng hai chiều. Chiều thứ nhất là họ thờ lại thần tượng do tự họ làm ra, và chiều thứ nhì đó là họ thờ lại chính họ, vì họ lấy mình làm Chúa mình. Vậy để cho chúng ta được Chúa bồng ẵm chăm sóc cho tới khi già cả, đầu râu tóc bạc, mỗi một chúng ta phải ăn năn, phải loại trừ, phải từ bỏ mọi thần tượng đang có ở trong lòng mình. Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là phải loại trừ mọi cái ghiền đang có trong lòng chúng ta. Những cái ghiền có thể người khác nhìn thấy, nhưng mà cũng có rất nhiều những cái ghiền mà người khác không nhìn thấy. Những cái ghiền bí mật, những cái ghiền mà nếu thiếu nó thì mình bứt rứt, mình chịu không nổi. Những cái ghiền mà nó chiếm trọn tâm trí mình đến nỗi mình, nó cản trở mình yêu thương người khác và cản trở mình tương giao thờ phượng với Đức Chúa Trời. Những cái ghiền có thể là ghiền tự đánh giá cao mình, ghiền tự hào về mình, ghiền nói những lời kiêu ngạo hay nói những lời châm chích cho người khác đau lòng. Tóm lại, đó là những cái ghiền, nhưng mà một cái ghiền rất là lớn, nó ẩn mình, nó chất chứa đầy các loại thần tượng ở đằng sau đó. Đó là ghiền làm cho mình hài lòng, bởi vì tất cả những cái mà mình chạy theo, mình ráng mình làm, tóm lại là chỉ để cho thỏa mãn chính mình, và đó là tội thờ lại thần tượng. Nguyện xin Chúa thương xót cáo trách chúng ta để chúng ta ăn năn, từ bỏ thần tượng của mình, để cho tình cha con giữa Chúa với chúng ta được tự do, tự nhiên, và chúng ta được thoải mái, dễ chịu trong cánh tay bồng ẵm của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhất của đề tài chúng ta hôm nay. Tay Chúa bồng ẵm chúng ta từ lúc chúng ta còn yếu đuối. Câu 3 viết: Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Đối với chúng ta ngày hôm nay, lời công bố quý giá này của Chúa có thể hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vua David đã nói trong thơ Thi Thiên thứ 139 câu 13 rằng: Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Từ trước khi chúng ta hình thành trong lòng mẹ thì Chúa đã có chương trình cho mỗi người. Ngày hôm nay khi chúng ta được Chúa cho có trí khôn để chúng ta biết Chúa, khi chúng ta học biết rằng Chúa đã từng bồng ẵm chúng ta từ trong lòng mẹ, chúng ta không còn gì để nói hơn là nói hallelujah, cảm tạ Chúa. Vì Ngài đã nâng niu gìn giữ, quan phòng con từ lúc con còn trong bụng mẹ. Để rồi có ngày hôm nay, con được biết Ngài, được thờ phượng Ngài, được trở thành chứng nhân cho Ngài. Trong hội thánh của chúng ta thì có một chị em mới tin Chúa 2 năm mà Chúa cho tôi được phép dạy chị học giáo lý báp têm. Tôi thấy đúng là quả thật vậy. Chúa, khi tôi nhìn chị, tôi thấy rằng Chúa đã từng nâng niu chị từ trong lòng mẹ, cho chị lớn lên, rồi chị sanh ra, Chúa tiếp tục chăm sóc, gánh vác chị. Và Chúa kiên nhẫn chịu đựng chị, gìn giữ chị. Để rồi qua bao nhiêu là trầm luân trong cuộc sống, chị vẫn sống bình an và có tâm trí bình tĩnh để đến ngày chị nhận biết Chúa làm cứu Chúa của mình. Và mỗi một chúng ta đều cũng đã trải qua giai đoạn này. Cảm ơn Chúa vì nếu chúng ta đang ngồi ở đây, đó là bởi vì Chúa đã bồng ẵm, đã gánh vác chúng ta từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ. Để rồi có ngày hôm nay, những anh thanh niên trẻ, những anh chị trung niên và những cụ bà, cụ ông trong hội thánh chúng ta, tất cả đều đã trải qua giai đoạn được Chúa bồng ẵm từ trong bụng mẹ để có được ngày hôm nay. Ngoài ra, câu ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong bụng mẹ, cũng cho chúng ta hiểu theo nghĩa bóng, đó là khi chúng ta được sanh ra trong Đấng Christ, tức là lúc chúng ta tuyên xưng đức tin nơi Chúa Jesus Christ và quyết định đi theo Chúa, thì chúng ta là những em bé rất yếu ớt, mỏng manh, chúng ta chưa có biết gì nhiều về lời của Chúa, và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm học bước đi theo Chúa. Do đó, chúng ta rất dễ bị té, rất dễ bị sa ngã. Chúa nói rằng Ngài đã bồng ẵm chúng ta từ khi chúng ta còn chưa biết Ngài. Ngài gánh vác chúng ta. Có nghĩa là Ngài dạy dỗ chúng ta. Chúng ta, Chúa kiên trì, Chúa chịu đựng chúng ta. Bởi vì từ khi mà chúng ta bắt đầu tin Chúa, thì chúng ta nhớ lại đi, chúng ta vẫn còn rất bướng bỉnh. Cho tới bây giờ tin Chúa lâu rồi, chúng ta vẫn bướng bỉnh. Và chúng ta đôi khi vẫn cố ý phạm tội, mặc dù chúng ta biết rằng đó là tội. Nhưng mà Chúa rất kiên nhẫn chịu đựng chúng ta. Chữ gánh vác và bồng ẵm là nằm ở chỗ này. Chúa kiên nhẫn chịu đựng chúng ta. Và Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng ta. Và khi chúng ta phạm tội thì Chúa tha thứ, Chúa chăm sóc, Chúa lại tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. Có biết bao nhiêu là lời làm chứng chúng ta đã từng nghe rằng Chúa đã nhận lấy những giọt nước mắt trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta khao khát được làm những điều tốt đẹp theo ý Chúa và Chúa nhậm lời. Chúa ban cho chúng ta làm được điều đó để cho Chúa khích lệ chúng ta, đức tin chúng ta càng trưởng thành hơn. Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ nhì ở đây, đó là tay Chúa bồng ẵm chúng ta cho đến khi chúng ta già cả. Câu 4a viết, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì chúng ta thấy rõ rằng trong một hội thánh phước hạnh, thì hội thánh đó quy tụ cả ba thế hệ trẻ, thế hệ trung niên và thế hệ ông bà. Lời hứa của Chúa ở đây, xin lỗi. Lời hứa của Chúa ở đây làm cho chúng ta càng thêm vững vàng trong đức tin. Bởi vì một khi Chúa đã gánh vác chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta từ trong lòng mẹ đến khi sanh ra thành em bé, rồi lớn lên, thì Chúa vẫn thành tín, vẫn tiếp tục bồng ẵm chúng ta, đem chúng ta vào trong nhà thờ của Chúa, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, thành thanh niên, rồi thành trung niên, rồi thành những bậc lão thành. Chúng ta cần phải quan tâm đến những bậc lão thành trong hội thánh, bởi vì họ là những nhân chứng đầy kinh nghiệm, và chúng ta cần phải tiếp cận họ để lắng nghe họ, vì họ biết rất nhiều. Họ có rất nhiều bằng chứng về việc Chúa đã chăm sóc, đồng ẩm, gánh vác họ trong đời, trong cuộc đời họ theo Chúa. Còn nếu chúng ta hiểu theo nghĩa bóng, câu cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi, thì chúng ta có thể hiểu rằng trong chặng đường theo Chúa, đức tin của chúng ta càng lúc càng trở nên già dặn hơn. Coi mặt còn trẻ lắm đó, nhưng mà đức tin có khi còn già hơn những người lớn tuổi nữa. Thí dụ vậy, đức tin của người mà bước đi theo Chúa thì trung tín, bước đi theo Chúa thì càng lúc càng trở nên già dặn hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng mà không phải là khi mà già cả, kinh nghiệm hơn rồi thì Chúa yên tâm, Chúa nói thôi được rồi, ta bỏ con quan bên, ta lo, ta chăm sóc mấy người trẻ hơn. Không, ở đây Chúa hứa rằng Ngài vẫn sẽ bồng ẩm chúng ta y như lúc đức tin chúng ta còn non trẻ. Đó là tại vì Chúa là thành tín, Chúa là yêu thương, và bàn tay của Chúa là không hề mệt mỏi. Một khi Chúa đã chạm đến chúng ta, Chúa bồng ẩm chúng ta, thì Chúa bồng ẩm chúng ta cho đến cuối cùng. Và câu này là xứng với câu Chúa Giêsu nói ở trong sách Tin Lành Giăng, đó là chiên mà đã được giao vào trong tay ta thì ta giữ cho tới ngày cuối cùng, không thể bị mất được. Ở đây Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa hoàn toàn không có giới hạn và không có thay đổi. Cho dù chúng ta non trẻ hay chúng ta già dặn, Chúa vẫn yêu chúng ta y chang như vậy. Và Chúa không ngừng nghỉ bồng ẩm chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng ở đây tình yêu của Chúa rất là rộng lớn và vô hạn. Hoàn toàn không có một giới hạn nào hết. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tuổi tác nào, bất cứ trong hoàn cảnh đức tin như thế nào, chúng ta phải lấy lòng tin cậy mà tin rằng Chúa đang bồng ẩm chúng ta. Nếu chúng ta không được Chúa bồng ẩm, đó là tại vì chúng ta không muốn, chứ không phải tại Chúa không bồng ẩm chúng ta. Lời Chúa ở đây khích lệ chúng ta rất nhiều, vì Chúa mở ra cho chúng ta thấy khi chúng ta càng lớn lên trong Chúa về tuổi tác lẫn đức tin thì chúng ta càng được kinh nghiệm hơn về sự chăm sóc và sự đụng chạm của Chúa. Vậy ngay tại thời điểm này, tại sao chúng ta không chuẩn bị hành trang, bất luận ở tuổi nào, trẻ hay già, lượng đức tin đang ở mức độ nào, sao chúng ta lại không chịu dứt khoát tự kiểm tra mình xem mình có đang kín đáo bí mật mang vác trên vai của mình một thần tượng nào không? Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa quăng nó đi để cho chúng ta được tự do hoàn toàn, chạy a lại, giơ tay lên để được Chúa bồng ẩm. Thơ Thi Thiên thứ 119 câu 173 viết rằng: nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các diền mối Chúa. Chúng ta lại thấy ở đây tác giả ghi là nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi. Chúng ta cũng có thể hiểu là nguyện quyền năng của Chúa sẵn giúp đỡ tôi. Vì sao? Vì tôi chọn các diền mối của Chúa. Chắc chắn là khi chúng ta quyết định làm một điều mà điều đó chúng ta biết chắc rằng đẹp lòng Chúa, thì Chúa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Vậy điều mà chúng ta cần phải quyết định ngay, làm ngay, đó là cầu xin Chúa chỉ ra cho chúng ta biết chúng ta đang vác ông thần nào ở trên vai chúng ta, mà chúng ta phải quyết định nhờ cậy Chúa quăng nó đi thật xa để được trở lại trong cánh tay của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục thứ ba của chúng ta ở đây, đó là tay Chúa bồng ẩm và giải cứu chúng ta. Ở câu 4 phần B viết: ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Chúng ta thấy trong bối cảnh lịch sử của dân Giu-đa, lời Chúa nói ra ở đây là lời hứa về sự cứu rỗi được ban cho dân của Chúa qua đấng Mê-si. Đối với chúng ta ngày hôm nay, lời hứa này của Chúa là một kho báu, là một viên ngọc quý Chúa giao vào tay con dân của Chúa. Khi chúng ta đã tìm ra được kho báu này rồi, chúng ta phải trân trọng, gìn giữ và chúng ta tỉnh thức. Chúng ta ngày đêm đợi chờ. Chúng ta đợi chờ điều gì? Đó là chúng ta đợi chờ sự giải cứu của Chúa. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, và bây giờ sự giải cứu này, đó là sự giải cứu vào ngày Chúa tái lâm. Chúa sẽ đến đánh bại kẻ ác mà Satan đứng phía sau. Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi thế gian này, một thế gian mà bị ảnh hưởng bởi tội lỗi từ thời của Adam để lại. Sự giải cứu của Chúa, đó là Ngài sẽ đến đem chúng ta vào trong nước của Ngài, nơi mà chúng ta chỉ thờ phượng một mình Chúa, đời đời vinh hiển, nơi không còn khóc lóc, không còn đau khổ hay chết chóc nữa. Nhưng đang khi chờ đợi sự giải cứu này, thì Chúa cũng đã giải cứu chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta hỏi từng anh chị em, ông bà anh chị em trong hội thánh, chúng ta sẽ nghe rất nhiều những lời làm chứng. Chúa bồng ẩm và giải cứu chúng ta. Có người thì được Chúa giải cứu khỏi một kẻ ác đang tìm cách hãm hại mình. Có người thì được Chúa giải cứu ra khỏi một căn bệnh hiểm nghèo có thể dẫn đến tử vong. Có người thì được Chúa giải cứu rất nhiều, ra khỏi những tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp hay là tai nạn khi lái xe. Có người thì được Chúa giải cứu ra khỏi sự bị phá sản hay thất nghiệp. Có người lại được Chúa giải cứu ra khỏi sự bị té ngã trong cám dỗ. Rất nhiều. Sau giờ nhóm thì chúng ta có thể chào nhau bằng câu hỏi: anh hay là chị đã có nhận được sự giải cứu nào của Chúa gần đây nhất không? Và nếu chúng ta được hỏi thì hãy ráng nhớ lại và kể ra cho người nghe, để người nghe có cơ hội ngợi khen Chúa. Tóm lại, qua phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta có thể thấy Chúa chúng ta thật là đấng hay làm ơn. Và ơn của Chúa là dồi dào và vô điều kiện, không phụ thuộc vào tuổi tác hay tình trạng đức tin của chúng ta. Trong khi con người ta khiêng vác thần tượng của mình trên vai, thì tay của Chúa bồng ẩm chúng ta. Trong khi con người cậy vào các việc làm của xác thịt, cậy vào sự chăm chỉ hầu hạ thần tượng của mình để mong được cứu, thì chúng ta cậy đức tin và ân điển của Chúa để chúng ta được cứu. Chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta được Ngài chăm sóc, nuôi nấng quan phòng, và chúng ta được Chúa ban cho mọi điều Chúa thấy chúng ta cần thiết. Và việc theo Chúa của chúng ta không còn là một cái đạo giáo nữa, nhưng mà là một mối quan hệ thật sự với đấng sống. Và trong mối quan hệ này, chúng ta chỉ có nhận và nhận ân điển từ đấng sống mà thôi. Chứ Chúa không đòi chúng ta phải trả lại cho Ngài bất cứ điều gì. Chúng ta thấy tình yêu và sự tin cậy mà chúng ta dành cho Chúa, nó được nảy sinh ra, nó chỉ được nảy sinh ra khi chúng ta đang ở trong cánh tay của Chúa, khi chúng ta đang được Chúa ẵm, giống hệt như một em bé. Thật ra nó chỉ tin, nó yêu và nó tin cha hay mẹ nó khi mà nó kinh nghiệm được cái cảm giác an toàn trong lúc nó được bồng ẵm trong tay của cha mẹ nó. Thì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được điều này. Và như chúng ta đã đọc câu gốc khẩu hiệu: Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Chúa giống như một người cha ân cần. Chúa là một người cha đầy trách nhiệm. Chúa cưu mang chúng ta, Chúa gánh vác chúng ta, Chúa bồng ẩm chúng ta. Gánh vác và bồng ẩm là hai động từ mà nó bao gồm tóm gọn toàn bộ sự chăm sóc của Chúa, sự rào trước, đón sau của Chúa. Và nếu mà Chúa bồng ẩm gánh vác chúng ta bởi quyền năng của Chúa, bởi cánh tay quyền năng của Chúa, thì chúng ta thấy rằng Chúa không hề mỏi mệt. Chúng ta lấy đức tin mà chúng ta công bố điều đó, và chúng ta cứ ở trong sự bồng ẩm của Chúa, đừng e ngại. ở trong cánh tay của Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không có phải mắc công lo lắng, vì Chúa đã rào trước, đón sau, Chúa thấy trước, Chúa biết trước những yêu cầu của chúng ta, cho nên Ngài đã chuẩn bị tất cả rồi. Chúng ta lưu ý, thí dụ như Chúa Giêsu, khi Ngài giải thích lý do vì sao Ngài trở về với Cha của Ngài trên trời, Chúa nói lý do thứ nhất, Chúa đi để thần yên ủi đến ở với họ đời đời, là ở với chúng ta đời đời, để cho chúng ta không bị cô đơn, bơ vơ hay sợ hãi. Lý do thứ nhì, Chúa đi là để sẵn sàng cho chúng ta, sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở, để Chúa xác nhận rằng chúng ta thật sự thuộc về Đức Chúa Trời, và Chúa khích lệ chúng ta trông cậy tương lai của chúng ta vào trong nhà của Chúa. Đây là một bằng chứng là Chúa mồng ẵm chúng ta, bởi vì Chúa rào trước, đón sau. Chúa biết chúng ta chờ đợi điều gì, chúng ta lo lắng điều gì, và đây là chính là điều rất là quan trọng Chúa làm cho chúng ta. Còn ngay tại trên đất này, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với chúng ta, đừng lo lắng mấy chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Đức Chúa Trời biết điều chúng ta cần và Ngài chu cấp cho. Không có nghĩa là khi chúng ta nghe Chúa nói như vậy rồi chúng ta nghĩ, ô nếu vậy thôi, khỏi mắc công đi làm, khỏi mắc công kiếm tiền, ngày mai không có tiền, mặc kệ, không có đồ ăn trong tủ, Chúa lo. Nhưng không phải vậy. Chúa muốn chúng ta tránh hoàn toàn đến việc mang vác trên vai chúng ta ông thần lo lắng. Rồi vì mang cái ông thần đó ở trên vai, lo lắng quá, chăm chút miệt mài cặm cụi làm việc ngày đêm như một nô lệ, phải phục vụ cho ông thần lo lắng này, đến nỗi chúng ta đóng cửa lòng, không có thời giờ cầu nguyện, dọn dẹp kinh thánh lên kệ luôn. Chúng ta làm giống hệt như ông vua Acha, đóng cửa đền thờ và đập bể hết khí dụng trong đền thờ của Chúa. Ông ta đã làm điều khiến cho Chúa nổi giận, và chúng ta có nguy cơ làm giống như vậy mà chúng ta không biết. Chúng ta phải xét lại mình, chúng ta có đang vác ông thần nào trên vai mình không? Chúng ta hãy ăn năn và xin Chúa giúp chúng ta quăng nó đi, và xin Chúa hãy gánh vác bồng ẩm chúng ta, thay vì chúng ta phải gánh vác bồng ẩm cái ông thần đó. Chúng ta xét lại mình bằng một sự trắc nghiệm, bằng hai câu hỏi rất là đơn giản. Đơn giản lắm. Chúng ta có tin cậy Chúa không? Tôi có tin cậy Chúa không? Tôi có yêu Chúa không? Câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng chúng ta không thể trả lời liền ngay tức khắc, và Chúa chờ chúng ta trả lời qua hành động của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta không có mang ở trên vai chúng ta bất cứ một ông thần nào đâu. Chúng ta cần phải kiểm tra mình và ăn năn với Chúa. Và chúng ta hãy nhớ rằng Chúa bồng ẩm giải cứu chúng ta. Vậy thì chúng ta đừng có ai nói rằng tôi tin Chúa, vậy thì tôi được cứu. Thôi khỏi cần Chúa bồng ẩm, sao mà lu bu quá. Bồng ẩm là cái gì? Làm sao biết tôi được Chúa bồng ẩm? Nó không cần đâu. Tôi tin Chúa là tôi được cứu. Nhưng mà chúng ta lưu ý ở đây, lời Chúa rất rõ ràng là Chúa bồng ẩm và giải cứu. Vậy thì người được Chúa bồng ẩm là người sẽ được Chúa đến, Chúa đón đem đi vào trong nhà của Chúa. Thành ra nếu chúng ta từ chối để cho Chúa bồng ẩm, mà chúng ta vẫn cứ lo đi bồng ẩm ông thần của mình, ông thần gì đó mà bí mật không ai biết hết, thì đồng nghĩa với việc chúng ta phủ nhận ân điển và tình yêu thương của Chúa. Vậy người đó chỉ là một cơ đốc nhân giả hình, và Chúa sẽ không đón đem đi đâu. Cầu xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta, dạy dỗ, bẻ trách và sửa trị chúng ta. Amen.